Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Phiên họp thứ 11 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội.
Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.
Không chủ quan với bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 9 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 11 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phiên họp sẽ xem xét thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 23 nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, cụ thể, sát tình hình thực tế vào các nội dung trình tại phiên họp để các ngành tổng hợp. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đánh giá cho thấy, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt gần 7,1%, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt là 389.000 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 32% so với 6 tháng đầu năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 9.530 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ và bằng 53% dự toán cả năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp thành lập mới cho 411 doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 4.970 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là 14,5 triệu đô la Mỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 8.471 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 125.570 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.
Tại phiên họp, các cơ quan tham mưu đã báo cáo xin ý kiến thảo luận vào các nội dung trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh như tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 03/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Nhịp độ phát triển kinh tế đang theo hướng tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022. Cũng là năm bản lề thực hiện kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, trải qua quý 1 tương đối khó khăn. Tuy nhiên quý 2 có nhiều bứt phá, chủ lực vẫn là các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn. Trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ đóng góp và tăng trưởng trên 7%. Điểm kỳ vọng về sự tích cực trong năm 2022 là trên phạm vi cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt từ 8% trở lên trong cả năm nay. Đối với các báo cáo tờ trình, các đại biểu cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, với một số nội dung cụ thể đề nghị làm quy trình thực hiện, tính pháp lý để các báo cáo tờ trình sau khi được góp ý, hoàn chỉnh, bảo đảm tính pháp lý và đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân mình, ngành mình nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với mục tiêu cuối cùng là phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà nghị quyết của tỉnh đã đặt ra. Trong đó thì lưu ý mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 phải đạt từ 8% trở lên để hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ bình quân trên 8% trên năm. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương bám sát lĩnh vực mình phụ trách, đôn đốc đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án, đảm bảo tiến độ, trong đó quan tâm nắm bắt, rà soát để kịp thời giải quyết mọi khó khăn vướng mắc phát sinh nếu có. Các lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, trong đó lưu ý ứng dụng tiện ích của chuyển đổi số trong lưu trữ quản lý, tích hợp dữ liệu về dân cư, hộ tịch, hộ khẩu, đảm bảo hướng mục tiêu xây dựng chính quyền số. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, chú trọng ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm. Công tác quốc phòng an ninh đề nghị công an, quân sự phối hợp tích cực với các địa phương tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ địa phương, các công trình phục vụ diễn tập phải gắn với việc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Những nội dung báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu trình thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho 1.753 đảng viên trên địa bàn tỉnh, trong đó trao tặng 1.724 và truy tặng 28 đảng viên. Thành phố Thái Nguyên vẫn là đảng bộ có số đảng viên cao nhất được nhận huy hiệu đảng với 783 người. Tổng số tiền trao thưởng kèm huy hiệu đảng cho các đảng viên trong 6 tháng đầu năm là gần 8,5 tỷ đồng. Cụ thể có 37 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 13 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 135 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 430 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 210 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 169 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 529 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 204 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trung bình mỗi năm, tỉnh chi trên 20 tỷ đồng cho công tác khen thưởng đảng viên nhận huy hiệu đảng các loại. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. Thưa quý thính giả, có thể nói chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động được cử tri quan tâm nhất tại mỗi kỳ họp Quốc hội. Diễn ra liên tục trong 2 ngày rưỡi, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi. Nhiều vấn đề đúng và trúng đã được chất vấn rất thẳng thắn, sôi nổi, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.
Lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm, vấn đề thuộc trách nhiệm của cá nhân nào, người đó có trách nhiệm trả lời. Cách thức tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định hình ảnh một Quốc hội đổi mới, hành động. 4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, ngân hàng nhà nước Việt Nam đều là những vấn đề thời sự, phản ánh đúng và trúng thực tế cuộc sống và mong đợi của cử tri. Cử tri Đào Thanh Vân, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Bộ trưởng và tư lệnh ngành đang làm ấy rất là thẳng thắn, rất am hiểu các cái lĩnh vực và trả lời rất là trúng đúng vào những cái ý kiến của cử tri, và cơ bản cử tri cũng đã thỏa mãn. Một số các cái ý mà chưa được rõ thì sau đó thì bằng cái chất vấn ngay tại nghị trường cũng đã làm rõ thêm.
Tích cực tham gia chất vấn tại nghị trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đề cập tới nhiều vấn đề nóng trên các lĩnh vực. Thông qua phần chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, cởi mở đã góp phần đánh giá đúng thực trạng cũng như đề xuất những phương hướng hiệu quả trong thời gian tới. Cử tri Nguyễn Ngọc Nông, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi theo dõi thì tất cả các cái buổi chất vấn và trả lời chất vấn thì đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đều có những câu hỏi, đều có các vị đại biểu. Ví dụ như lần này đại biểu Hoàng Anh Công đưa ra những cái câu hỏi mà tôi cho là rất ấn tượng và giúp cho tỉnh Thái Nguyên của chúng ta, trong đó có cái tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như Thái Nguyên của chúng ta có những cái sản phẩm chủ lực thì bây giờ ủn ứ sản phẩm như thế nào, chúng ta xuất khẩu như thế nào và điều hành giá cả như thế nào trong cái hoạt động của chuỗi giá trị để mà nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm của chúng ta.
Chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Ngày 10 tháng 6, Cục thi hành án dân sự phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị chỉ đạo đôn đốc thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2022. Từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2022, đã thi hành 19 trên 147 việc, đạt trên 21% và tăng 6 lần so với cùng kỳ. Thu hồi gần 96 tỷ đồng, tăng trên 132%. 10 trên 10 đơn vị đều có án tín dụng ngân hàng. Tuy số việc và tiền thi hành xong có tăng so với cùng kỳ, song vẫn thấp so với yêu cầu thực tế. Bởi vậy, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân và khó khăn vướng mắc khiến kết quả xử lý nợ xấu trên địa bàn thấp. Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến kiến nghị đã được đưa ra nhằm tăng cường xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, tạo môi trường kinh doanh ổn định cho các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ngày 9 tháng 6, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Sông Công 2 cho dự án Dogu Insivina do công ty Dogu Si của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 30 triệu đô la Mỹ, quy mô là 45.000 m², hoạt động sản xuất, lắp ráp, gia công các loại linh kiện điện tử, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, công suất thiết kế 900.000 sản phẩm trên một năm. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm và sẽ chính thức đi vào hoạt động sau 18 tháng tiến hành xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị. Đại diện công ty Dogu Insis cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên và cho biết doanh nghiệp sẽ tích cực triển khai các phần việc cần thiết và hoàn tất các thủ tục theo quy định để dự án sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Bên cạnh việc tìm kiếm mở rộng thị trường, thời gian qua công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC đã chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Trên cơ sở đó, tháng 5 năm 2022, doanh thu tiêu thụ của công ty đạt 666 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt gần 2.480 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao, phát triển kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững cho doanh nghiệp.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, dịch COVID-19 đang được kiểm soát, kinh tế đang trên đà phục hồi. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều biến chuyển, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Xác định khi dịch bệnh được kiểm soát, lĩnh vực thương mại dịch vụ và tiêu dùng xã hội sẽ không ngừng gia tăng giá trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội phát triển, mở rộng kinh doanh từ các hoạt động xúc tiến thương mại. Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha Thái Nguyên nói:
"Chúng tôi cũng tìm kiếm được một số các cái sản phẩm mang tính đặc sản của tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng chọn một vài cái doanh nghiệp mà có sản phẩm nó phù hợp để chúng tôi ký cái biên bản ghi nhớ để đưa cái sản phẩm đặc sản vùng miền của Lâm Đồng đưa vào bày bán tại hệ thống siêu thị."
Từ đầu năm đến nay, dù chịu nhiều tác động của việc tăng giá xăng dầu và sự biến động không ngừng của thị trường vật liệu xây dựng, song với những giải pháp phù hợp, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh với đà tăng trưởng khá. Ông Nguyễn Sóng Gió, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều cho biết các giải pháp thực hiện.
Ngay từ đầu năm, Xi măng Quán Triều đã luôn được thực hiện cái kế hoạch về sản xuất, công ty thực hiện các nhóm giải pháp để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và sản xuất để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, nên là kết quả đạt được cũng tương đối khả quan.
Cũng đề cập về nội dung trên, ông Lê Mạnh Cường, giám đốc công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường nói:
"Chúng tôi vẫn thường xuyên năng nổ tìm kiếm ngoại giao để tìm kiếm việc với trong công ty để có việc làm đều đặn cho công nhân viên và doanh nghiệp cũng có thu nhập ổn định."
5 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 37,3%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,1%. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 27,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tăng 10,2%. Đây là những tín hiệu tích cực cho sự phát triển, hứa hẹn nhiều đột phá mới của tỉnh trong năm 2022.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn. Tiết trời oi bức với mức nhiệt từ 26 đến 32 độ là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
Thưa quý thính giả, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được coi là một nhân tố quan trọng, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch, nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch của Thái Nguyên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngành văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, giúp du khách tiếp cận được nhiều điểm đến hấp dẫn của mảnh đất đệ nhất danh trà. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Theo thống kê từ đầu năm tới nay, lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng tại Thái Nguyên khoảng 150.000 lượt và dự báo sẽ tiếp tục tăng vào dịp nghỉ hè sắp tới. Để thu hút du khách, bên cạnh duy trì công tác xúc tiến giới thiệu truyền thông, ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên đã từng bước đổi mới phương thức truyền thông, trong đó thì chú trọng công tác giới thiệu các điểm đến trên tài nguyên mạng xã hội. Những thông tin tổng quan về Thái Nguyên, các sự kiện văn hóa, du lịch cũng như các điểm đến hấp dẫn được tích hợp với bản đồ số thông qua cổng du lịch thông minh Thái Nguyên Tourist.vn, trang du lịch thông minh mythainguyen.vn. App Thái Nguyên Tourist đã giúp cho du khách và doanh nghiệp lữ hành có thể dễ dàng tìm đến những địa điểm du lịch phù hợp. Chị Phạm Thị Thu, du khách tỉnh Ninh Bình chia sẻ khi biết đến Thái Nguyên.
Tôi biết đến Thái Nguyên thông qua các hình ảnh, các video clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội và tôi cảm thấy rằng là những cảnh quan đó, những cái hình ảnh đó nó rất là chân thực, rất là đẹp và tôi muốn được đặt chân tới Thái Nguyên một lần để du lịch. Khi mà đến đây thì tôi cảm nhận được rằng là không chỉ cảnh quan, không khí rất là trong lành, rất là đẹp mà ngay cả con người cũng rất là thân thiện.
Anh Nguyễn Văn Huân, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn SVN Group nói:
Tất cả những cái thông tin mà bên trung tâm cung cấp cho SVN thì đều là vô cùng bổ ích và những cái dịch vụ trải nghiệm thì khách hàng đi về cảm thấy rất là hài lòng. Và SVN cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa và xây dựng những cái sản phẩm, dịch vụ tốt hơn và tiếp tục cố gắng cộng tác với trung tâm xúc tiến thông tin du lịch của tỉnh để mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã chủ động nghiên cứu, tăng cường đưa thông tin về du lịch của tỉnh thông qua các chương trình xúc tiến du lịch, hội chợ, khảo sát và phát động thị trường, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số trong việc thiết lập, quản lý và đăng tải thông tin du lịch của tỉnh qua Facebook, YouTube, TikTok, đã phát huy được hiệu quả, thu hút được hàng nghìn lượt quan tâm, theo dõi, góp phần đưa hình ảnh du lịch Thái Nguyên đến gần hơn với du khách. Ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ những nhiệm vụ tiếp theo.
Đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo để xây dựng và thực hiện các chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch theo định hướng dài hạn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Tiếp nữa là tăng cường liên kết các tỉnh để phát triển công tác quảng bá xúc tiến du lịch Thái Nguyên.
Du lịch thông minh là một phần trong đô thị thông minh. Sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch, phục vụ ba đối tượng là du khách, chính quyền, doanh nghiệp. Đây là xu thế tất yếu để phát triển du lịch bền vững. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết việc xúc tiến quảng bá du lịch.
Ngành cũng đã tích cực thực hiện các công tác xúc tiến quảng bá du lịch thông qua việc thực hiện chuyển đổi số, như là đưa vào vận hành chính thức cổng du lịch thông minh. Thứ hai nữa là phối hợp với cơ quan truyền thông để thực hiện giới thiệu các điểm đến, các cái tiềm năng du lịch của Thái Nguyên, thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch vào Thái Nguyên, cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển về dịch vụ du lịch ở các địa phương trong toàn tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch là một trong những giải pháp thể hiện tính chuyên nghiệp, năng động, đồng thời tạo ra sự kết nối hiệu quả, qua đó nhiều điểm đến mới hấp dẫn. Những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh được quảng bá một cách linh hoạt, nhanh nhạy, phù hợp với thời đại số, công nghệ số sẽ giúp du khách có lựa chọn tốt trong hành trình khám phá Thái Nguyên, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đưa du lịch của tỉnh Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Chuyển sang những tin tức khác. Sáng ngày 9 tháng 6, gần 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên toàn tỉnh đã hoàn thành nội dung môn thi cuối cùng là tiếng Anh, với thời gian làm bài trong 60 phút. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi môn cuối cùng, toàn tỉnh có thêm 5 thí sinh vắng mặt so với ngày 8 tháng 6. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn tiếng Anh không quá khó, đảm bảo theo chủ trương giảm tải nội dung, không tạo áp lực cho thí sinh. Điểm mới trong tổ chức thi các môn học này là các thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm, khách quan. Bài thi tiếng Anh đại trà thi trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút, rút ngắn 30 phút so với năm học trước. Như vậy, sau 2 ngày thi chính thức, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã kết thúc. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi, kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Toàn tỉnh có 76 thí sinh không dự thi, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, 29 điểm coi thi đã thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay ngày 10 tháng 6, trên 1.400 thí sinh sẽ bước vào thi các môn chuyên kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Ngày 10 tháng 6, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình công ty điện lực các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình điện, trong đó thì nêu cụ thể về hiện trạng lưới điện, tình hình vận hành lưới điện, tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, phụ tải giai đoạn từ 2016 tới 2020 và từ 2021 đến nay. Cơ bản, các lưới điện trên địa bàn các đơn vị quản lý vận hành chất lượng tốt, đảm bảo an toàn trong vận hành và truyền tải công suất trên đường dây, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa cải tạo nâng cấp lưới điện theo quy hoạch phát triển điện lực luôn được các công ty chú trọng quan tâm thực hiện. Công tác nghiệm thu hạng mục công trình được thực hiện theo các bước thi công, các giai đoạn thi công và nghiệm thu toàn bộ công trình đúng quy định của nhà nước về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Chất lượng xây dựng công trình ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị 5 đơn vị tiếp tục vượt khó hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ để duy trì tốt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh việc công khai thông tin tuyên truyền về các dự án lưới điện, tạo sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu, lưu trữ giúp cho việc tìm kiếm, truy xuất được nhanh chóng kịp thời, đáp ứng công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên triển khai thực hiện dự án tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phục vụ công tác chuyển đổi số. Theo đó, dự án có trên 524.000 trang tài liệu số hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của thành phố, thực hiện trong năm 2022. Sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, năng lực phục vụ trong hoạt động quản lý, điều hành, đáp ứng công việc của các đơn vị chuyên môn trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, đồng thời cung cấp dịch vụ thông tin cho các tổ chức cá nhân, người dân một cách nhanh chóng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu chính đáng khác theo quy định của luật lưu trữ.
Thưa quý khán giả, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tính đến ngày 26 tháng 5 trên thế giới đã ghi nhận là 650 trường hợp viêm gan bí ẩn ở trẻ em tại 33 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Trong đó đã có ít nhất là 38 trường hợp phải ghép gan và 9 trường hợp tử vong. Đến nay thì Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm viêm gan bí ẩn, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập hoàn toàn có thể xảy ra. Phóng viên Cẩm Vân có bài viết về nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Hiện nay nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm gan bí ẩn vẫn chưa được xác định. Các nhà khoa học đang điều tra các tác nhân truyền nhiễm và không truyền nhiễm nhằm tìm ra các bằng chứng lý giải cho đợt bùng phát này. Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết triệu chứng của bệnh.
Cái triệu chứng của nó thì lúc đầu nó chỉ là những cái triệu chứng rất là thông thường như là rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, đau họng, khó thở, ho. Nhưng mà sau đó thì nó biểu hiện những cái dấu hiệu của suy gan cấp. Đó là vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng sẫm, đau tức vùng gan và có thể là phân bạc màu. nếu làm xét nghiệm thì thấy cái men gan GOT, GPT tăng rất là cao và các cái chức năng gan khác thì giảm sút.
Trước tình hình số ca bệnh viêm gan bí ẩn gia tăng trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các viện đầu ngành, các bệnh viện, ngành y tế, các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Trong đó thực hiện tốt việc khám sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời, hạn chế biến chứng. Đối với ngành y tế Thái Nguyên cũng đã khuyến cáo các cơ sở y tế tăng cường phát hiện các trường hợp trẻ bị viêm gan cấp. Thầy thuốc ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ về cách điều trị bệnh.
Vì chưa tìm ra được nguyên nhân, chưa tìm ra được con virus cụ thể, cho nên là việc điều trị các cái bệnh này thì chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng. Và một cái người suy gan thì trước mắt thì cũng phải điều trị triệu chứng, người ta mới có thể sống được. Thì chúng ta phải có cái lọc máu, chúng ta phải đưa vào viện để có thể là làm giảm cái men gan, giảm cái tình trạng suy gan của bệnh nhân. Và nếu trường hợp nặng thì có thể lọc máu để thải bớt cái sản phẩm độc mà gan nó không thải được. Và chúng ta có thể làm một cái động tác là nếu như là nặng thật sự và cái gan hoại tử nhiều thì người ta trên thế giới thì người ta ghép gan được. Và ở Việt Nam thì việc ghép gan cũng không xa lạ gì.
Bác sĩ Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Ngay sau khi có chỉ đạo từ Bộ Y tế cũng như là các cơ quan Cục Y tế Dự phòng, thì Sở Y tế Thái Nguyên cũng như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị y tế trong toàn tỉnh thực hiện một số các biện pháp ban đầu. Ví dụ như là tăng cường cái việc lấy mẫu những trường hợp mà viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân để gửi về làm xét nghiệm tìm các cái trường hợp mà đầu tiên. Ngoài ra thì các cái khuyến cáo đối với cán bộ y tế trong toàn hệ thống cũng sẽ tăng cường công tác giám sát các trường hợp nghi nhiễm bằng các triệu chứng lâm sàng. Còn đối với người dân thì chúng tôi cũng khuyến cáo hãy chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, cũng như về tình hình dịch bệnh để chủ động có biện pháp phòng chống cho cá nhân cũng như là cho gia đình.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần thông báo cho trường học và cơ sở y tế nếu con có các biểu hiện bệnh viêm gan bí ẩn. Việc ghi nhận sớm sẽ giúp các biện pháp phòng chống dịch được kịp thời và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của bệnh đến cộng đồng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.